mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thoát vị địa đệm cuộc sống thắt lưng là một trong những bệnh lý xương khớp thường gặp hiện nay. Bệnh gây đau đớn, cản trở vận động, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt, công việc của người bệnh. Việc hiểu rõ những đặc điểm của bệnh lý này là yếu tố then chốt giúp người bệnh lựa chọn được hướng điều trị phù hợp nhất. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn dấu hiệu và cách điều trị thoát vị địa đệm cột sống thắt lưng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thoát vị địa đệm cột sống thắt lưng là tình trạng tổn thương tại địa đệm. Khi nhăn nhầy địa đệm thoát ra khỏi bao xơ chèn vào rễ thần kinh ống tủy. Bệnh có thể gặp ở nhiều lứa tuổi khác nhau, trong đó phổ biến nhất là độ tuổi từ 20 đến 49 và nam giới thường gặp hơn nữ giới. Trong đó, vị trí cột sống dễ bị thoát vị nhất là ở đốt sống L4-L5 hoặc L5-S1 do hai đĩa đệm này được xem là bản lề trọng yếu của cột sống lưng. Không chỉ gây đau đớn, các biểu hiện của bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng chuyển biến phức tạp, kéo dài dai dẳng gồm đau buốt tại vị trí thoát vị, cơn đau lúc dữ dội, lúc âm ỉ, thường tái phát theo từng đợt, đặc biệt khi người bệnh vận động hoặc mang vác nặng, rối loạn cảm giác. Thoát vị đĩa đệm khiến dây thần kinh bị chèn ép, dẫn tới mất cảm giác nóng lạnh, mất phản xạ gân xương, giảm nhiệt độ, hội chứng rễ thần kinh, ngứa răng, đau buốt tê bì và nóng xảy ra ở vùng phân bố của rễ thần kinh bị tổn thương, teo cơ, yếu liệt. Nhiều người bệnh có nguy cơ bị teo cơ, teo chân, đi lại khó khăn, thậm chí là bại liệt, mất khả năng vận động. Có rất nhiều yếu tố được xác định là nguyên nhân gây thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, phổ biến nhất là do thoái hóa, theo thời gian, do quá trình lão hóa nên các đĩa đệm đều bắt đầu khô đi, dẫn tới vòng ngoài cứng chắc của đĩa đệm trở nên giòn hơn, dễ bị nứt rách. Đặc thù công việc, các công việc đòi hỏi phải nâng nặng và lao động thể chất cũng có nguy cơ khiến thoát vị đĩa đệm lưng trở nặng. Do chấn thương, tai nạn lao động hoặc chấn thương trong quá trình luyện tập thể thao sẽ có thể gây ảnh hưởng rất lớn tới đĩa đệm lưng. Di truyền. Yếu tố di truyền có liên quan đến việc tăng nguy cơ bị thoát vị đĩa đệm. Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng có chữa khỏi được không là thắc mắc của rất nhiều người mắc phải căn bệnh này. Thực tế, nếu người bệnh lựa chọn đúng phương pháp điều trị cũng như thay đổi chế độ ăn uống, luyện tập khoa học có thể đẩy lùi được 80-90% các triệu chứng bệnh. Các biện pháp được áp dụng để làm giảm cơn đau thoát vị bao gồm chườm lạnh, sử dụng đá lạnh hoặc khăn lạnh để chườm lên vùng cột sống bị đau nhức. Kết hợp massage nhẹ nhàng là một biện pháp giảm đau hữu ích. Gừng, gọt vỏ, đem rửa sạch và thái lát mỏng, cho vào cốc từ 4 đến 5 lát gừng, thêm 300ml nước đun sôi, hãm trong 20 phút, thêm 10ml mật ong nguyên chất và khuấy đều, nên uống ngay khi còn ấm. Thông thường, để giải quyết nhanh các cơn đau cấp tính, bác sĩ sẽ chỉ định cho người bệnh dùng một số nhóm thuốc sau. Thuốc giảm đau, thuốc kháng viêm, không steroid, thuốc giãn cơ. Khi các biện pháp điều trị nội khoa không mang lại hiệu quả hoặc tình trạng thoát vị có nguy cơ gây biến chứng nguy hiểm, bác sĩ sẽ cân nhắc chỉ định biện pháp phẫu thuật. Phẫu thuật đĩa đệm thắt lưng nhằm mục đích giảm áp lực của các tủy dịch lên rễ thần kinh, tạo điều kiện thuận lợi để bệnh nhanh được chữa lành. Các thủ thuật thường được áp dụng gồm phẫu thuật vi phẫu và phẫu thuật vi phẫu nội soi. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, bệnh dạy đang có xu hướng gia tăng, ghi nhận nhiều ca tử vong trên cả nước. Tuy nhiên, nhiều người dân có tâm lý chủ quan e ngại tiêm vaccine phòng dạy vì lo sợ vaccine gây ảnh hưởng đến thần kinh. Vậy tiêm vaccine phòng dạy có hại sức khỏe không? Bài viết sau thông tin cụ thể hơn về vấn đề mà chúng tôi vừa nêu.
Thưa quý vị, theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, trưởng văn phòng chương trình dạy Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, bệnh dạy là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm mà hiện không có biện pháp điều trị đặc hiệu. Cách duy nhất để thoát khỏi bệnh dại là sử dụng vaccine phòng dại để kích hoạt hệ thống miễn dịch của cơ thể sản xuất kháng thể chống lại virus dại. Trước đây, Việt Nam sử dụng loại vaccine phòng bệnh dại được sản xuất bằng công nghệ cũ từ mô não chuột. Loại vaccine này để lại một số các tác dụng phụ không mong muốn và gây ra nỗi lo sợ cho nhiều người dân. Tuy nhiên, vaccine cũ đã bị dừng sản xuất và sử dụng từ năm 2007, thay thế hoàn toàn bằng vaccine mới được sản xuất bằng công nghệ tế bào nhập khẩu an toàn, tinh khiết và hiệu quả cao, không có tác dụng phụ nguy hiểm đến hệ thần kinh và sự phát triển nói chung. Với công nghệ sản xuất hiện đại, đến nay vaccine ngừa bệnh dại đảm bảo tính an toàn và hiệu quả bảo vệ rất cao. Vaccine dại ở Việt Nam đang sử dụng được nhập khẩu hoàn toàn, chính là vaccine tế bào an toàn và hiệu quả bảo vệ chống lại bệnh dại cao, không có hại cho sức khỏe. Vaccine dại không có chống chỉ định trong bất kỳ tình huống nào, kể cả các bà mẹ mang thai hay cho con bú, hoặc trẻ sơ sinh, người mắc bệnh mãn tính, cấp tính. Nếu bị chó mèo cắn, đều tiêm chủng được mà không ảnh hưởng đến thai nhi hay sức khỏe của người tiêm chủng. Một số phản ứng sau tiêm ít gặp tương tự như các loại vaccine dịch vụ khác như sưng, nóng, đỏ, đau tại vị trí tiêm hoặc có thể sốt nhẹ, mệt mỏi. Các phản ứng phụ nghiêm trọng không ghi nhận có trong 20 năm trở lại đây kể từ khi dùng các loại vaccine công nghệ mới này. Vì vậy, những người bị chó mèo cắn có thể hoàn toàn yên tâm tiêm chủng vaccine dại hiện nay. Trường hợp bị chó mèo cắn, cần tiêm vaccine phòng dại càng sớm càng tốt. Thời điểm tốt nhất là trong vòng 6 giờ đầu tiên sau khi bị chó mèo cắn. Cũng giống như bất kỳ loại thuốc hay vaccine nào, người tiêm chủng cần lưu ý một số điều sau đây khi tiêm vaccine phòng dại như tuân thủ phác đồ tiêm chủng đầy đủ, kiêng dùng các loại thuốc gây ức chế làm suy yếu hệ miễn dịch như thuốc điều trị sốt rét, thuốc chữa ung thư hay corticoid. Vì khi hệ miễn dịch của cơ thể bị suy giảm chức năng, cơ thể sẽ không có khả năng sản xuất lượng kháng thể vừa đủ để duy trì sự ổn định của cơ thể sau khi tiêm phòng dại. Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất, kiêng các loại đồ uống có cồn như rượu, bia, không sử dụng các chất kích thích như thuốc lá, hạn chế vận động cường độ cao, làm việc nặng nhọc, nghỉ ngơi đầy đủ, uống nhiều nước, có thể dùng thuốc giảm đau không kê đơn trong trường hợp gặp các tác dụng phụ như đau nhức, mẩn đỏ, sưng tấy ở chỗ tiêm, sốt nhẹ. Mọi người thường nghĩ chỉ có nguy cơ lây bệnh dại nếu bị chó mèo hoặc các động vật mang virus dại cắn. Nhưng thực tế cho thấy, chỉ cần bị các động vật mang virus bệnh dại cào và nếu không được tiêm ngừa thì nguy cơ tử vong cũng rất cao. Vì vậy, khi bị chó hoặc mèo cắn, cào, liếm, nạn nhân phải có ý thức rửa sạch vết thương, đi tiêm phòng trong vòng 7 ngày. Thông qua kiểm tra, bác sĩ sẽ có chỉ định tiêm kháng huyết thanh nếu vết thương gần não và tiêm vaccine nếu vết thương không trực tiếp đe dọa đến tính mạng. Vết mèo cào cũng có thể mang theo vi khuẩn trong miệng và trên móng vuốt. Nếu chúng được truyền vào cơ thể của con người thông qua vết cắn hoặc vết cào, có thể sẽ gây nhiễm trùng và gây ra các triệu chứng như đau, sưng, viêm, sốt hoặc các vấn đề khác. Người bị chó dại cắn, thời gian ủ bệnh dại có thể kéo dài từ một vài ngày đến vài tháng, trong khi thời gian phát bệnh cho đến khi chết chỉ dao động từ 1 đến 7 ngày. Trên 80% người mắc bệnh dại có các dấu hiệu đau hoặc ngứa ở vết cắn, kèm theo đó là sốt, mệt mỏi, đau đầu kéo dài 2 đến 4 ngày. Theo khuyến cáo của Cục Y tế Dự phòng, khi bị chó mèo cắn buộc phải tiến hành điều trị theo dõi trong vòng 10 ngày. Nếu con vật vẫn khỏe mạnh, có thể thay thế độ dự phòng sau phơi nhiễm PEP thành chế độ tiêm vaccine. Để đề phòng bệnh dại lây lan sang người, trước hết phải phòng chó mèo. Tùy theo hướng dẫn của nhà sản xuất vaccine, nhưng thông thường người nuôi chó mèo nên tiêm 2 mũi vaccine ngừa cho chó mèo trong 6 tháng. Hiệu quả phòng bệnh sau tiêm ngừa cho chó mèo là 3 năm. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh vì sức khỏe mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Ôi, vườn nhà chú Ba đẹp quá he. Trái nào trái nấy to ơi là to, vừa to lại vừa đẹp nữa chứ. Thật là mê ly luôn.
Lại đây ăn thử rồi hẳn mua. Ăn xong các con mê luôn. Đây, các con ăn đi.
Ôi cha, ngọt quá, ngon á. Chú để hết cho con, chú đừng để ai nha. À chú, nhớ giữ chất lượng, năm sau con đến nữa nha.
Ôi, con đừng có lo, đã có phân đầu trâu nuôi trái á, thì năm sau còn tốt hơn năm nay. Phân đầu trâu nuôi trái với 14% đạm, 7% lân và 21% kali sunfat, đặc biệt bổ sung thêm vi lượng kẽm thông minh giúp trái lớn nhanh và chín đẹp. Đầu trâu nuôi trái, trái lớn nhanh, quả chín đẹp.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.